Tôi xin lỗi quý vị đã trễ như thường lệ nha. Mỗi lần tôi hứa là 1:30 tôi về trễ nửa tiếng, 35 phút. Thì những cái lúc này, lúc làm tôi có cảm tưởng là tôi rất hãnh diện làm người Việt Nam, là khi nào cũng trễ hết đó. Chúc quý vị một cái mùa Giáng sinh, ngày Giáng sinh hoan hỷ, vui vẻ. Cũng là cái ngày cuối cùng, cái mục cuối cùng của cái Phật thất này, thành ra muốn muốn mở cái dùng cơ hội này để có thể quý vị có ý kiến gì, có muốn đem chuyện muốn bàn thì mình đem ra mình nói. Ai có ý kiến gì không? Sao tu ra sao? Diệu Hải tu ra sao? Được không? Có bị vấn đề gì không? 7 ngày có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì hết hả? Nó không tới phá nữa hả? Good. Lý do mình ngồi mình tu yên được là tại vì là mình được bảo vệ. Hơn nữa cái vấn đề lý do mà mình có thể yên thân mà tu cả 7 ngày liên tiếp là tại vì mình được quý long long thần hộ pháp tới bảo vệ cho mình, để không ai được tới để làm phá làm phiền mình. Thành ra mình phải biết tỏ lòng cảm ơn cho họ đã tới giúp đỡ cho mình trong cái khóa tu này. Hơn nữa muốn cảm ơn những cái vị đã tới đây, giúp đỡ cho trong cái cho những người tu hành tu luyện vừa rồi. Người thì tới mang đồ ăn tới, người tới nấu, người tới quét dọn vườn, người tới giúp này giúp nọ. Thành ra chúng tôi rất cảm ơn cái chuyện đó. Cái lúc trước mà tôi mà dạy thiền á, thì nó dễ, tại vì không cần gì hết á, mình chỉ thiền thôi. Chứ còn lúc mà Phật thất nó cần cái Phật điện, nó cần đủ thứ hết, cần đồ ăn, cần đồ uống, cần đủ thứ hết, cần chỗ ngủ. Thành ra nó phiền phức lắm. Thành quý vị mỗi lần có cái thất như vậy, như trước chàng như bác Thân Hương đó, là có mấy cái Phật thất là trước bác đấy, bác đứng ra trong bếp 24 tiếng 24, phải không bác? Cực dễ sợ lắm. Thành ra cái không bao giờ mình quên được ơn những người đã hy sinh cho mình tu luyện. Cái đó là mình phải biết biết cái lòng tri ân đó. Có ai có ý kiến gì khác không? Cái gì mà quý vị thích là không thích, cái gì mình cần sửa hay cần mình giữ, cái gì mình bỏ, cái gì? Sao bạc hả?
Dạ, buổi trưa á, nếu mà đi á thì có cái dòng điện mà cho nó hơi mạnh mạnh chút cho mình đi không ngủ.
Cái buổi đầu đó hả?
Buổi trưa đó là chúng tôi ăn xong đi rồi.
Cái khóa đầu đúng không? Hay là tất cả buổi chiều luôn?
Tất cả buổi trưa.
Tất cả buổi trưa luôn, buổi chiều luôn đó.
Nó đỡ, tại vì nó cũng đỡ.
Tức là cái bằng nhiễu đầu tiên đó, đúng không? Tại mình đi bao nhiêu 3 lần luôn. Buổi chiều đó mình đi 3 lần. Thì mình bắt mua cái đầu tiên mà không? Cho nó tỉnh tí, nó lẹ hơn tí. ông nó mất vui. Tôi ăn no để tôi ngủ chứ còn bác nào. Nhìn cách hơi hai cách khác nữa. Đối với cá nhân tôi á, nếu như mình tới tu mà mình thoải mái với nhau, mình lúc mình ăn trưa mình ăn ngon mình ăn nhiều xong rồi buổi chiều mình hơi buồn ngủ tí, đối với tôi chuyện nó thông thường lắm, không sao hết, đừng ngại chuyện đó. Tu thoải mái một tí chứ còn tu mà khắc khổ, tu làm cái gì? Phải có cái sự rộng rãi, cái thoải mái để những người tới ta muốn như vậy vẫn làm được, như không sao hết. Chứ phải cái chùa nói chỗ mà tới mình là dân chân tu, mình phải làm này mới làm nọ, không có đâu. Cái vị đấy cái chùa Vạn Mật Thành á, họ ăn trưa kể câu chuyện cô sư cô Tào có kể đó, À, ăn trưa mà tới mà cúng tiền mà cái cô cái đội mặt đội gất lên, cô giận, cô nói trời ơi, để tôi chánh niệm, tôi ăn chánh niệm, nhất định cái phòng ăn đó là không có một tiếng động nữa. Mình ăn trưa sau mình tới mình nói chuyện qua, nói chuyện lại, mình cười lối, mình cười tới, mình đi lối, mình đi tới. Thoải mái tí mà tội nghiệp quá mà. Tôi mới tập tu, tôi đâu có biết tu đâu. Đừng có đòi hỏi tụi tôi quá nghe không. Tôi nói đùa thôi đó nghe. Quý vị suy nghĩ lại cho coi. Tại sao tôi cố ý tôi cười tôi giỡn với quý vị? Thấy không? Cái ngày thứ ba là ai cũng cười với giỡn với tôi. Ngày đầu ai cũng nhìn ông thầy. Ủa sao ông ăn kỳ quá. Tưởng ông bị nhịn đói. Ông vác mặt ông ăn. Mình lúc giờ mình cứ khoe là ông này ông nhịn đói. Bây giờ ông vác mặt sao mà nói với bạn bè mình bây giờ. Trời đất ơi. Mất mặt không thể tưởng được. Trước giờ mấy sư cô cứ khoe. Ông thầy này ông nhịn đói hay lắm. Thì ông không có nhịn đói đâu. Mất mặt hết. Thích đi khoe tầm bậy không. Chuyện tôi làm chứ khoe làm cái gì, vô duyên, xem. Ai cũng bỡ, ngày đầu ai cũng bỡ ngỡ, thầy sao kỳ dữ vậy, tưởng ông nhịn đói, làng nó tới, thầy ơi thầy đừng nhịn đói, để con nhịn đói như thầy được không, nó vô duyên lãng xẹt, nói chuyện với tôi, sao có chuyện chuyện con, sao đòi nhịn đói cho tôi, vô duyên, ai mình ai nấy tôi, có chuyện mà tôi cho tôi đâu, kỳ cục. Ngày thứ nhì bước vào ăn này bắt đầu bất bỡ ngỡ, ngày thứ ba liên tiếp á thì ai cũng cười ai cũng giỡn với tôi hết á. Ngay khi sư cô mà người Hoa mà cái mặt khi nào cũng nghiêm cũng nghỉ rồi ấy, bắt đầu cười mới nói quay nó lại với mình. Pháp tôi dạy là cái gì? Tôi nói là những cái vị tài gia đó đã hy sinh rất nhiều rồi, hy sinh thời giờ, hy sinh tiền bạc, hy sinh nhất là thời giờ với gia đình của mình, mà bỏ thì giờ lái xe tới chùa để mà tu, xong tới vào cái chùa mình không khí nó ngột ngạt, nó không khí nó gắt gao quá đấy, người ta tới nhất là người Tây phương ta thấy cảnh mình như vậy, ta dồi, ta nói là cái tu hành sao mà nó khắc khổ quá đấy, ai mà dám tu. Cái chủ trương mình á, cái chùa mình á là khuyến khích người ta tu, chứ không phải làm người ta thấy mình người ta sợ, đó là hoặc là người ta nghĩ mình là quá đặc biệt đấy, tu nó mình cái dân tu nó giỏi dễ sợ, nó phi thường dễ sợ, không phải ai tu cũng được. Mình muốn cái thái độ như vậy. Cái tu là cái rất bình thường. Cái tu là mỗi ngày mình tu, mình sống, mỗi ngày mình sống thì mình đang tu luôn. Thành ra cái thái độ, cái tinh thần mình là như vậy. Mình có một cái không khí mà người ta vào người ta tu mà nó có cái sự lời ích cho người ta, có sự thoải mái trong đó, nó có sự hay ho trong đó. Tại vì quý vị đừng có tưởng à, mặc dù mình cười mình nói với nhau thì quý vị nhớ lại 3 ngày mình ăn với nhau đó, ăn trưa với nhau đó, mình cười mình nói giỡn với nhau trong chánh niệm nghe, không phải là óc mình đã tán loạn đâu, có đúng không, nhớ không? Tâm quý vị rất là tập trung. Cười là cười, nói là nói, tâm mình tập trung như thường. Có đúng không? Mấy ngày trước thì cũng có như vậy. Thầy tới thầy dạy 3 ngày như vậy. Thách quý vị có quyền ăn, có quyền sung sướng, có quyền cười, có quyền nói có lại. Trong chánh niệm. Chứ không phải mình phải im lặng chánh niệm được đâu. Đúng không? Không ai đồng ý với tôi hết. Có một mình tôi thấy cái đó rồi. Nói là ông này ông nói là bữa trước ông tới cái Lương Hoàng Bà Sám bên Kim Luân á, thì ông nghe thấy không khí nó đổi. Năm ngoái mình đi không khí nó hơi ngột ngạt một tí, năm này nó có vẻ thoải mái hơn, ăn uống nó có vẻ không khí nó thoải mái hơn nhiều. Tôi nói tôi nghe tôi mừng lắm, tại vì bắt đầu họ bắt đầu hiểu cái chánh niệm đâu phải cần ngột ngạt mới là chánh niệm được. Tôi vẫn chưa hiểu, thành ra cái ngột ngạt nó không cần thiết. Cái hay của mình là trong lúc mình cười, mình cũng chánh niệm mới gọi là hay. Còn ngột ngạt với chánh niệm là cái trình độ thấp quá. Phải coi kiến thắc mắc gì không?
Mm-hmm.
Không phải riêng Phật đâu, ở đây mà mấy người Mỹ đấy không phải dạy dạy con á, là mà lúc mà có đồ ăn trong miệng không nên nói chuyện, nhai xong rồi mới nói được. Nàng nói là ông có ý kiến, giống như hồi nãy có người nói là theo con điều ông có thể nói là tại vì có thể nhìn thấy tôi cố ý tôi làm như vậy để người ta thoải mái hơn. Người ta nói là ông thầy còn sơ hở như vậy thì mình sơ hở không sao hết đó, mình có thoải mái được không sao hết. Thì tôi hỏi ngược lại, tại sao ông nghĩ như vậy thì có thể đúng. Nếu như vậy tại sao ông nghiêm khắc dữ như vậy, tại sao ông làm ông không thoải mái được, sao ông cứng như vậy? Để ông suy nghĩ lại đó. Cái lý do mà một những lý do chính mà Đức Phật mà dạy là mình người xuất gia lúc mà dùng trưa dùng đồ ăn không nên nói chuyện khi mà có đồ ăn trong miệng đó, là tại vì làm như vậy thì người tại gia ta nhìn ta có cái thái độ không cung kính với người xuất gia. Ta quay mình là ham ăn mới là quả quả. Tôi để ý bữa mà tôi nói chuyện như vậy không ai có thái độ không cung kính hết đó. Tôi nhớ thời mà tôi tới chùa Long Beach, tôi hỏi thăm Mexico đó, có sư cô Việt Nam với tôi mới ngồi tôi hỏi chuyện, nói chuyện thời gian sau tôi nhớ sực cái ông thầy, có ông thầy Việt Nam ở Vạn Phật Thành đó, mà ông hơi ngắn, ông cứ đi vô đi ra hoài, cứ thắc mắc là không biết vì ông theo cái tụi ngoại đạo nữa, gốc ông từ ngoại đạo tới, thành ra mình cũng thắc mắc là tại sao bây giờ ông còn tu với thầy Tuyên Hóa, hay là ông bỏ theo tụi ngoại đạo rồi. Thành ra mình hỏi cái sự tình ổn với sư cô này. Thì sư cô này phải trả lời, tại vì mình tỳ kheo hỏi cô mà cô phải trả lời, cô đâu nói dối mình được. Thì khi mà cô trả lời như vậy thì cô có cái vọng niệm của nó là cái ông này rất kỳ cục ghê. Cái chuyện Phạm Mục Thành chúng tôi ra đi hỏi mấy cái người trên tò mò tò mạch kỳ cục, ông đâu phải còn trong vài hệ thống Phạm Mục Thành mà hỏi chuyện Phạm Mục Thành làm cái gì. Thì cái đề cô phải trả lời cho tôi hỏi ông nó ở đâu rồi, cô trả lời cho tôi một cái tôi nó điếc, tôi nghe được cái gì hết. Xong đi về tôi mới nói người em, tại có người em trai á, tới chung đó, người ta quen với nhau, tới nó hỏi ủa tôi mới nhận sự ủa cái ông thầy nó bây giờ ở đâu á, xong tôi hỏi mà tôi không biết, không biết sư cô trả lời chứ. Ông em tôi nói ủa sư cô trả lời rõ ràng, ông thầy vẫn còn vào ông thành, tại sao mà ủa thầy không nghe hả? Tôi nói không, tôi điếc. Tu việc uyển chuyển tùy thuận chúng sanh, như còn tu mà cứ cứng cáp và cứng ngắc như vậy thì sao mà giúp người ta được. Ai có thắc mắc gì nữa không? Có người sắp tới giúp mình dọn chùa để mà sửa soạn Phật thất. Tại nó họ tới một cái là tôi ngừng lại ngay lập tức, tại vì tôi không có chuyện gì quan trọng mà nói cái gì hết á. Nên ai có gì thắc mắc cứ nói gấp lên để mình giải quyết cho nó xong. Là tại sao thịnh pháp hả? Có người khác sẽ dạy tốt. Ngột ngạt quá đi. Mà nó cái mà tôi không có cái không có phản đối cái chuyện chánh niệm. Để cái tôi phản đối chuyện phải ngột ngạt mới chánh niệm, cái đó tôi không đồng ý. Tôi hoàn toàn không đồng ý chuyện đó. Thành nhiều khi mình phải cần ngột ngạt, chẳng hạn như mấy đường đi đó, nó tới mình phải ngột ngạt tí, nhưng thôi nó quậy, mình cũng cách nào mình tránh niệm được hết. Thành phải uyển chuyển tùy cái hoàn cảnh đó. Mấy trường hợp con nít tới thì đưa con lường ra trước để cô nói chuyện với nó cho nó ngột ngạt bớt, rồi xong rồi khi xong mình giấu cổ. Nó uyển chuyển nhá, chứ đâu có gì mà tu đâu chỉ cứng cáp như vậy mà sao mà mình đổ người ta được. Đứa con nít á, nhiều khi phải cho nó ngột ngạt một tí, nhưng thôi cho nó quậy, mình chịu không nổi. Còn những người mà không cần ngột ngạt lắm cái gì, thoải mái mình tùy duyên, tùy thuận, tùy cái hoàn cảnh. Cái chùa mình là cái chùa để tu hành, để tu luyện. Mình tu luyện, cái công việc mình là việc tu luyện ở đây. Nhưng đều á, cái tu luyện của mình á, với cái cá nhân tôi tin rằng tu luyện mình á, là nó chú trọng là ở sự mình giúp người khác, khiến người ta tu luyện. Chứ không phải mình tu luyện đến cái trình độ để người ta tới, ta thấy mình, ô cái chùa này ta tu luyện giỏi, dễ sợ là người ta rất đặc biệt. Cái chùa này họ là thần tượng của mình, tôi muốn như vậy. Mình tu luyện một cách rất tự nhiên, một cách rất là có một cái sự tự nhiên ở trong đó, chứ không phải mình gì khác biệt người ta hết đó. Tôi cũng gọi cái đó là tu luyện. Còn mình tu luyện để người ta nể mình, người ta sợ mình, người ta coi mình như là thần, là tượng, là thần tượng như thế. Đối với tôi đó không phải là tu luyện. Cái tu luyện mình đó, phải quan trọng ở chỗ mình khuyến khích người khác tu, nó gọi là tu luyện. Mình tu luyện để khuyến khích người khác tu, chứ không phải mình tu luyện để cho mình, hiểu không? Đối với tôi á, mình tu luyện á, cái cách tu luyện mình á là để giúp người khác, khuyến khích người khác tu. Chẳng phải mình tu luyện để người khác tới ta nể mình là mình là dân tu hành rất là đặc biệt, rất là nghiêm chỉnh để mà gọi là tôn sùng mình. Mình cần như vậy, mình mục tiêu mình tu không phải để như vậy. Mình mục tiêu mình tu là để người khác thấy rằng cái tu nó có lợi, cái tu nó có cái hay, cái tu nó có cái mà họ có thể xài được. Chứ không phải họ tới họ thấy mình tu là mình tu cho mình thôi. Thì như vậy Phật giáo mình không có, hoàn toàn không có lợi gì cho ai hết đó. À, coi chuyện thắc mắc gì không?
Con học hỏi được cái làm cho hết lòng hết thầy.
Ô sao hay chạy tôi nói tôi biết.
Con không ăn giới nữa thầy. Không ăn giới nó không lạnh thầy ơi. Con người phía trong rất lạnh. Con làm tiên là mát, không phải lạnh.
Chị không mang giới thôi.
Dạ.
Ô hay quá, vậy mà tôi không biết chuyện đó. Ô. Ô. Như Hương có biết chuyện đó không? Có biết chuyện đó không? Không mang giới nữa. Ô. Cái lý do mà mình cố ý cái chùa nó để cho lạnh là tại vì cái lạnh nó bắt mình giúp cái cơ thể mình có cái tự động nó kiếm cách nó phản kháng lại cái lạnh. Nó phản kháng lại cái lạnh bằng cách nào? Bằng cách mình rút vào trong, mình không chạy ra ngoài nữa. quý vị để ý lúc mà tôi niệm Phật, tôi niệm Phật từ trong bụng tôi ra hay đâu niệm Phật ở ngoài đâu, đúng không? Ai cũng làm như vậy luôn, phải không nào? Tất cả ai đều làm như vậy, thấy thầy làm ai cũng bước trước làm, tự nhiên cũng không biết lạnh biết nóng gì hết vậy. Và ở trong đó, mình chạy ra ngoài đó. Có chùa nào dạy cái vị như vậy không? Tôi làm trước mặt cái vị thấy, bước trước làm là được hay là được? Hỏi là làm sao mà niệm từ cái đăng điền được? Niệm đăng điền được tại vì mặc dù cái âm thanh nó ra từ miệng, nhưng đều khi nó vang từ dưới bụng lên, nó mới ra. Từ từ sẽ thấy, bác mới tới bác chưa thấy được cái đó đâu. Bác chưa tại vậy, bác chưa thấy được cái đăng điền bác, thì bác chưa làm được. Đăng điền ở đây cái lô rú. Chưa dạy bác cái đó đâu. Chưa dạy không? Mới dạy thì sẽ bằng chưa dạy cái đăng điền nữa. Từ từ có nhiều lắm. Tại con không tin này. Con bằng tưởng nhiều quá. Suy nghĩ quá là tưng nó lạnh. Không hiểu. Khi mà suy nghĩ nhiều thì cái đầu nó lạnh không? Cái đầu nó lạnh không? Chân nó lạnh, còn tay nó còn lạnh nữa. Đúng không? Tất cả đều lạnh hết. Cái ngồi suy nghĩ. Chân lạnh tê là đúng. Ai phải suy nghĩ nhiều chi? Chú tí đang điền, đừng có suy nghĩ. Không cần suy nghĩ. Cười lắm, hồi trước đi đường về từ chùa Bát Nhã đi về thì tôi tính quẹo ra đường freeway, ra freeway một cái tôi đi tới, bỗng nhiên thay vì đi theo freeway mình quẹo tới trái, quẹo tới trái một cái xong rồi đi tới cái đường kia, xong rồi chỉ cái bảng đường nói cô Hằng Lượng, ấy cô Hằng Lượng, cái cô gì mà tới từ cái cô mà long lăng xăng nó ngồi yên được chỗ cô tên gì quen rồi, à cô Liên đó, dì Liên phải không? À, cái cô Dị Liên đó đó, à, cái đường này, cái đường nhà cô Dị Liên này, Hằng Lượng đó, ơ đúng rồi, đáng lẽ là tôi phải gọi cô, tại vì cô biểu tôi phải ghé ngang để đem một mớ đồ về, mình gà mình tới, đâu cần biết đâu, tôi mới cần mình biết à, đâu cần suy nghĩ đâu, không cần biết. Thiệt sự nó cần mình biết, mà thiệt sự mình cần biết, không tham biết luôn. Thứ tư nghe có hiểu, biết làm cái gì? Biết là một cái vọng tưởng thêm nữa. Chuyện nào mình thiệt sự mình cần mình sẽ biết. Ta năng lượng nó cười nó, ủa mấy thầy nhắc sao chứ, con nhỏ này nó ngồi cả buổi cả sáng nó đợi tôi, là nó phải nói là cô phải gọi con một tiếng, tại con có một xe đồ mà lần trước con lái xe tới chưa đủ, bây giờ con phải cô phải ngang lấy thêm đồ về giùm cho con. À, ngồi đợi buổi sáng, lúc sư cô lần gọi nó thì nó đang nói chuyện với cô Phước Tường, không biết sư cô tới chưa, đi Bát Nhã chưa, à, thành gọi điện thoại cũng được, mình tới nhà nó trước cửa nhà nó ngay lập tức. Bớt suy nghĩ, phản mang tân hương, suy nghĩ làm cái gì? Suy nghĩ là mình nó làm mình nặng nề. Chỉ cần biết cái mình lúc cần biết thôi, chứ còn lúc cũng cần biết cũng thèm biết luôn nữa. Biết làm cái gì? Phải không bác? Mình tự do.
Biết nhiều phiền
não. Biết cần biết cần phiền não.
Chẳng làm biết không có phiền não.
Cái khổ cái biết là mày bác nói ý chắc vậy đó. Mình biết là mình bị phiền não, mình lo, mình biết là mình lo. Tại sao mình biết một cái tràn khi mình biết chuyện gì xảy ra? Khi mình biết chuyện gì xảy ra? Không, để tôi hỏi tràn bác cái đó, cái bệnh của bác, cái bệnh bữa này bệnh khác. Khi mình biết chuyện gì xảy ra? Tự mãn xong mới lo, đúng không? Tôi biết mà. Tôi biết rồi, tôi phải làm gì với cái biết của tôi là lo. Đúng không? Phải cái bệnh đó không? Thích biết vậy sao? Cái ông này là ông chuyên thích biết. Phải không? Biết sao mà cái lo. Cái bệnh thôi nói hồi không hiểu. Có đúng không? Con người mình mà, con người xã hội mình không, mình biết à. Thành ra cái tu hành là mình muốn biết vừa đủ để mình biết thôi, cần biết, biết mình hiểu, biết cái gì mình cần biết thôi. Còn cái gì mình cần biết mình không cần. Không phí thì giờ luôn. Tôi nói như vậy không có nghĩa là mình không, mấy người trẻ tuổi không nên, không cần đi học. Mấy người trẻ tuổi càng nên đi học, tại đi học như vậy dạy cho họ cái cách để mà học, họ cho họ cái học vấn, cho họ cái học cái phương pháp để mà đi nghiên cứu, để mà học hỏi. Nếu khi mà hiểu những cái phương pháp đó rồi á, thì mình phải biết lựa chọn cái sự học của mình, học cái gì mình cần thôi. Còn chẳng phải, chứ còn theo cái quan niệm cứ nhét cái sọ mình đó, thì đối với tôi cái đó không có lợi gì, không cần thiết. Lại rút là không mang dớ là chuyện rất nguy hiểm. Cái sàn nhà này nó lạnh, nó không đã, không lạnh không, cái hành hàng nó nhập vào người mình không, nó còn cái đất này nó còn hút cái khí của mình nữa, hút cái sinh khí của mình nữa. Thành cái gì mà đi chân không như vậy rất nguy hiểm. Đừng có làm như không ước không vừa, không mặc áo mà còn đi chân không nữa, không điên rồi. Được, khi mà quý vị mà đi chân không như vậy là quý vị tự động quý vị phải làm chuyện này, quý vị mới không bị bệnh. Nói quý vị nghe nè, đây là cái sàn, ví dụ đây là cái sàn nhà này, nó lạnh ngắt à. Cái chân mình chân trống, chân mình nó không như vậy, nó để như vậy thì chuyện gì xảy ra? Cái hàng nó nhập vào trong người mình. Đây nè, ví dụ đây là cái mặt đất á, thì nó lạnh ngắt à. Mà để chân không ở đây á, có nghĩa là cái hàng nó nhập vào cái người mình, nó bốc vào trong người mình, đúng không? Nó sẽ bốc vào. Sao chặn nó lại bây giờ? Ước hay là gì chặn nó lại? Anh tôi hỏi, tôi hỏi bài học trò tôi. Cái ông ngoại đạo là ông dạy, ông thức, ông dạy thầy ngoại đạo, ông dạy ông thức là lấy cái khí mà đè xuống lại, ông cho nó vào. Mà không phải ông ước là không phải ông đè xuống chân không, ông đè ra cái ngực luôn nữa, phải không? Đè hết tất cả, ông đẩy. Không cách nào ông lành được hết, đúng không? Không biết lành. Tôi không thấy, tôi cũng khiếp ông. Ông mặc áo, tôi cảm mạo quá. Kể mấy cái cậu trẻ cho mấy cậu trẻ nghe, thấy mấy người bô lão mà có thể làm gì được, mấy cậu trẻ chắc chắn là làm được, đúng không? Giờ cái khí đẩy nó xuống thôi, không cho lạnh nó vào. Thành tôi dạy, cái pháp mới, thay mình đấu mà lấy sức mà đẩy ra, mình nói nè, không được vô, đúng không? Cho vô, chứ không đấu, chỉ cho vô thôi. Thầy cái đăng điền, cái chỗ quan trọng. Thầy mọi người lát nó phải dạy cái hai cặp này cái đăng điền để họ trụ cái đăng điền, dạy những cái cô gì, cô ngồi sau cô im lặng ngồi phía sau đừng đợi cơ hội để mà chụp tôi nữa nè. À, dạy cô đăng điền luôn, lạy Phật phải lạy nơi cái đăng điền, hiểu không? Để nhìn cái đăng điền mà lại. Hiểu tôi nói gì không? Dạy cho ba người này cái đăng điền. Họ phải trụ nữa cái đăng điền. Nhưng đều á, nếu không cho nó vào vẫn còn nhiều việc làm quá đi. Mình phải còn bảo vệ cái chân mình. còn bảo vệ cái tay mình, còn bảo vệ cái đầu mình, còn bảo vệ cái lỗ tai mình, nó mệt lắm. Mình cho nó vào luôn. Chấp mày vào. Mình ở đang điền mình thôi, nó vào nó làm gì làm kệ nó. Nó không làm gì được mình. Mình cứ giữ đang điền mình thôi. Càng mình càng chú tâm đang điền mình chừng nào thì nó càng khó vào chừng đấy. Chứ mình không cần nó muốn làm gì làm kệ nó. Mình không đấu nha. Mình chỉ thủ thôi. Mình thủ nơi cái đang điền mình đó. Thì cái sức của đang điền, sức thủ mình đó, nó cần mạnh chừng nào thì nó càng khó vào chừng đấy. Tại vì nếu như quý vị chỉ cần chú tâm vào cái đan điền, giữ cái đan điền mà nó ấm á, thì không cách nào quý vị bệnh được hết. Cái tay lạnh nó không nhầm nhé, tô tay lạnh nó không nhầm nhé, đầu lạnh nó không nhầm nhé. Nó không cách nào mình bệnh được hết. Nếu cái đan điền nó vẫn còn ấm như vậy. Ngược lại, nếu mình giữ cái đan điền mà sức mình, cái chú tâm mình nó càng mạnh á, thì ngay cái tay nó cũng ấm nữa. Đừng nói chuyện lạnh. Công phu từ từ nó tới cái trình độ đó. Tự động nó vào không được nữa. Giống như cái đan điền đó, lúc đầu cái vị không quen thì nó vào được. Khi bắt đầu nó quen rồi, càng ngày nó càng khó vào. Mình cần giữ một chuyện thôi, chứ không cần đấu nha. Cần giữ thôi, cần thủ thôi. Tụi kia nó còn dở, nó còn đấu, nó còn thấy người với ta. Nó phải đấu, thành tựu nó bị kẹt. Mình sẽ làm cái trình độ văn xong rồi hướng công đức là mình xong.